Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 310 với đề tài Khoe về điều gì? Phần 9. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba, đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư. Sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Trái ngược lại với thói quen kiêu ngạo và khoe mình của các giáo sư giả khi đến với con dân Chúa hội thánh Galati. Tại đây, sứ đồ Phaolô đã làm chứng lại về điều ông khoe khoang, nhưng không phải là khoe điều gì khác hơn là thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là một thái độ sống luôn cần phải được những người con Chúa chú trọng. Thế nhưng, thực tế cho thấy, chưa phải là điều đã được con dân Chúa ưu tiên thực hiện. Sứ đồ Phaolô luôn giữ tinh thần khoe về thập tự giá của Chúa trọn đời sống chức vụ, vì đó chính là sự quan tâm hàng đầu đối với ông. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều khiến chúng ta phải quan tâm. Thế nhưng, Thái độ cần có của một người con Chúa là tập trung sự quan tâm của mình vào thập tự giá của Chúa. Nghĩa là phải luôn nhớ đến sự hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu để có đời sống xứng đáng trước tình yêu Ngài, đồng thời thể hiện ra bên ngoài bằng cách làm chứng tin mừng này cho nhiều người biết đến. Chuyển thái độ quan tâm vào thập tự giá Chúa cũng nhắc lại cho chúng ta về kết quả phước hạnh mà Chúa đã ban cho những ai tin nhận Ngài. Đó chính là lẽ trông cậy vào sự sống đời đời nơi thiên quốc. Thật giữa xã hội đầy bất an và tuyệt vọng của con người khi lo sợ việc phải trả giá cho tội lỗi khi tự giả cõi đời này, thì những người tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá lại có được bình an vì đã trông cậy vào sự sống và nơi ở đời đời Chúa đã phán hứa. Đây là lẽ thật đã được Chúa phán dạy cho các môn đồ năm xưa. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 28 và Phúc Âm Giăng chương 12 từ câu 32 đến câu 33. Thật vậy, khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá, hoàn tất công tác cứu rỗi nhân loại, Ngài đã sống lại sau 3 ngày. Trước khi Chúa thăng thiên trở lại ngôi thiên đàng, một lần nữa, Ngài khẳng định lại về sự sống và nơi ở đời đời nơi thiên quốc cho các sứ đồ năm xưa là những người vẫn hằng trông cậy vào ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa đi trước họ, song không phải là chia tay trong đau buồn, nhưng Ngài đi trước để chuẩn bị cho họ một chỗ ở, để rồi Chúa sẽ trở lại để đón rước những ai tin nhận Ngài sẽ được ở cùng Chúa đời đời nơi thiên quốc. Chúa phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 1 đến câu 3 rằng: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 1 đến câu 3. Sống với lẽ trông cậy này thật sự mới có thể giúp cho con dân Chúa có đủ nghị lực, sức mạnh để sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách về đức tin cũng như những lôi kéo cám dỗ trong đời tạm. Không những thế thôi, nhưng còn bày tỏ nếp sống đạo cùng đức tin trông cậy nơi Chúa giữa vòng dân ngoại, để rồi họ cũng nhận biết về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua chính đời sống những người con Ngài, như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 từ câu 11 đến câu 12. Sứ đồ Phao-lô khi kinh nghiệm ơn cứu rỗi và nhận biết lẽ trong cậy này thì đã lập tức vứt bỏ hết mọi sự, không để sự lôi kéo ở thế gian có thể ràng buộc mình nữa, để theo đuổi cuộc đua thuộc linh này cho đến cuối cùng. Ông đã nói: Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Theo thư Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16 và thư Timôthê thứ nhì chương 2 từ câu 4 đến câu 5. Quả thật, sứ đồ Phao-lô đã coi mọi sự như là sự chịu lỗ, dâng trọn cuộc đời của mình để sống theo ý muốn đấng kêu gọi mình, dù phải trải qua bao khó khăn thử thách cũng quyết không từ nan. Thậm chí, cho đến khi nhận biết mình sẽ không còn tiếp tục sống ở trên thế gian nữa, thì ông coi đó như là cớ vui mừng, hoàn toàn thỏa lòng vì đã chạy xong cuộc đua thuộc linh, chuẩn bị được bước vào thiên quốc để nhận lãnh phần thưởng và sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn. Ông nói, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Tâm tình của sứ đồ Phao-lô thật đáng cho tín hữu Ga-la-ti ngày xưa học theo, để không những thoát khỏi sự kiêu căng, khoe mình của các giáo sư giả, song còn sống cuộc đời chú tâm vào lẽ trong cậy đời đời mà mình đã nhận được qua thập tự giá Chúa. Và thập tự giá Chúa cũng là cớ để khoe mình. Bài học áp dụng. Giữa cuộc đời với biết bao điều cám dỗ lôi kéo, dễ lắm kéo chúng ta ra khỏi sự chú tâm vào thập tự giá Đấng Christ, là điều có giá trị đời đời, đáng cho mọi người con Ngài trở nên vui mừng, bình an. Học theo tâm tình và đời sống của các sứ đồ năm xưa, cũng như đáp ứng theo lẽ thật lời Chúa, mỗi người con Ngài cần luôn bày tỏ sự quan tâm và chú trọng vào lẽ trông cậy về sự sống đời đời mà mình đã nhận được. Không ai bước trên chiếc cầu bắc ngang sông để đi qua bờ bên kia. Giữa cầu nhìn thấy cảnh vật đẹp đẽ, không khí tốt lành, rồi quyết định dựng luôn căn nhà giữa cầu để ở. Cũng vậy, mỗi người con Chúa là khách trọ trong đời tạm này. Chúng ta cùng bước đến nơi mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta, một chỗ ở đời đời nơi thiên quốc. Nơi tốt đẹp, phước hạnh vẹn lành, không chi có thể so sánh được. Vậy mỗi ngày chúng ta đang xây dựng cuộc sống của mình để hướng đến mục đích gì? Để xây dựng cơ đồ ở đời tạm sẽ qua đi, hãy sống trong mục đích và lẽ trông cậy về nơi ở đời đời Chúa đã sắm sẵn. Điều đó được thể hiện cụ thể qua cách mình đang sử dụng thì giờ, đầu tư công sức của mình như thế nào trong những ngày còn trên đất. Xin Chúa cho chúng ta vui mừng, bình an và tự hào về lẽ trông cậy đó để luôn khoe ra, làm chứng lại cho nhiều người cùng biết đến thập tự giá của Đấng Christ. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 311 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê trường. Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình, bao dung tha thứ tôi cùng anh. Chúa vẫn yêu thương dầu ta bấn dơ tội đầy nhờ cậy Chúa chắc được trắng tình. Về mau chứa trễ người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi tâm về quê trường. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi